Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ tư của tác phẩm Cuộc đời Chavio do tác giả Dorothy M. Goresio và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch. Năm dấu thánh, phần thứ nhất.
Cái yên tĩnh của ban đêm đã bao trùm tu viện khi Chavio đang ngồi giải tội cho các thầy. Đó là ngày 5 tháng 8 1918, là ngày mà ngài không thể quên được vì nó bắt đầu sự thống khổ đặc biệt của ngài. Ngài giật mình kinh hoảng khi thấy một người lạ tay cầm thanh kiếm dài và mỏng đứng ngay trước mặt. Thân thể như tê liệt, ngài không thể cử quậy và mắt trừng trừng theo mũi kiếm mà từ đó phát ra những tia lửa. Đột nhiên, ngài thất thanh kêu lên một tiếng lớn khi thanh kiếm như xuyên qua linh hồn ngài. Không biết làm sao mà ngài lại được bình tĩnh và giải tán các thầy đang chờ xin tội. Suốt đêm đó và qua một ngày và một đêm hôm sau, thân thể ngài yếu dần vì như có lưỡi kiếm bằng lửa đang cắt thân thể ngài ra từng mảnh. Hơn một tháng trôi qua, sau khi làm lễ vào ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 9, sự kinh hoàng và thống khổ của ngài đến đột đỉnh, ngoài sức chịu đựng của con người. Tuy nhiên, cơn ác mộng đó bắt đầu trong một giây phút thật bình thản và yên tĩnh. Ngài cảm thấy buồn ngủ, như thể ngài ngủ say đến độ không còn biết gì cả. Cái cảm giác kỳ lạ thấm dần qua từng xớ thịt và hầu như làm ngài mê man. Và rồi, vị khách bí ẩn đã đến trong giấc mộng êm đềm. Và chính lúc đó, các giọt máu từ tai, trừng và cạnh sườn của vị khách bắt đầu trải ra và động lại thành vũng trên sàn nhà. Ngay lập tức cái êm đềm của Chavio tan biến và tim ngài đã bắt đầu đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực trong cái thân thể bất động. May mắn thay, tất cả dịu lại một cách thật bất ngờ, cũng như khi xuất hiện, và thân thể mềm nhũn của ngài quỳ xuống vũng máu. Ngài mở mắt, những giọt nước lan dài trên khóe mắt. Cơ thể ngài bắt đầu có cảm giác và ngài đã nhận thấy tay trái của mình đang run rẩy. Ngài cố nhấc chân lên và ngay lập tức cái đau êm ỉ trở thành nhói buốt đâm vào tay, chân và cạnh sườn ngài. Ngài trống khuỷu tay ngẩng đầu dậy và nhìn vào đôi tay run bẩy, hai bàn tay đầy máu. Nhìn vào thân thể, ngài thấy một bên áo dòng ướt đẫm. Đôi mắt ngài tiếp tục nhìn xuống và đôi chân ngài cũng đổ máu. Toàn thân ngài run lên vì sợ hãi. Ngài muốn cất tiếng kêu cứu nhưng cổ họng như nghẹn lại và ngài há hốc hồm để thở. Cơn ác mộng tiếp diễn. Có một động lực nào như giục ngài đứng dậy, đi về phòng trước khi các linh mục trong tu viện trở về và có thể bắt gặp. Ngài cố nhấc mình lên và thân thể đã quặn đau theo từng bước. Không hiểu làm sao mà ngài có thể lết qua cái hành lang dài để về đến phòng. Ngài ngã vật xuống giường trong đau đớn và sợ hãi. Ngài rên rỉ.
Xin giúp con, xin Chúa giúp con để hiểu.
Hơi thở dài đã điều hòa, nhưng cơn đau vẫn mãnh liệt. Khi đưa tay sờ vào cạnh sườn, ngài cảm thấy vết máu trên áo dòng ngày càng lan rộng. Như bị xuất huyết từ bên trong, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Ngài ngồi dậy và xem xét vết máu trên áo, tự hỏi không biết mình có chết vì vết thương này hay không. Ngài cầu xin:
Xin đừng để con khiếp sợ.
Những giây phút trầm trạc trôi qua, từ từ Ngài lấy lại bình tĩnh và xem xét các vết thương. Không nghi ngờ gì cả, đó là những vết thương thật. Đó không phải là ác mộng hay là ảo giác. Bắt đầu Ngài nhận ra sự thật. Ngài được in năm dấu thánh là những vết thương có hình dạng và vị trí giống như các vết thương của Đức Kitô. Tâm trí Ngài từ từ mở ra với thực tại và cảm thấy khuây khỏa khi biết về các vết thương đó không nguy hiểm đến tính mạng. Nước mắt Ngài tuôn tràn và cảm tạ Thiên Chúa. Trong một tuần lễ, Ngài sắm xuất hiện và giấu bàn tay trong những chiếc găng. Nhưng vào cuối tuần, một thầy lau chùi phòng ốc nhận thấy có vết máu trên tấm trải giường. Thầy chạy như bay đến cha Paulino để báo cáo. Sau đó, cha Paulino hỏi thầy:
Điều này có nghĩa gì?
Cha Pio lưỡng lự trong giây phút, nhưng Ngài biết có dấu gì thì cũng vô ích. Những vết thương ở chân và tay thật lộ liễu và không thể nào lành được. Ngài tháo đôi găng và giơ ra bàn tay róc thịt rướm máu. Vừa nhìn thấy, cha Paulino giật nảy mình. Ngài lúng túng không nói nên lời mà chỉ sững sờ nhìn cha Pio.
Hãy bình tĩnh.
Cha Pio chấn an:
Đó không phải bởi ma quỷ. Sau thánh lễ thứ sáu tuần qua, một người lạ xuất hiện trước mặt tôi và tôi bị đâm ở tay, chân và cạnh sườn.
Cha Paulino lắc đầu không tin. Ngài xem xét các vết thương và ra lệnh tìm cách chữa trị ngay lập tức. Đồng thời, Ngài phúc trình hiện tượng này cho bề trên tỉnh dòng ở Foggia và bề trên tổng quyền ở Roma. Giáo hội ghi nhận có khoảng 290 người được Chúa ban cho năm giáo thánh. Vị thánh nổi tiếng của thời đại là Thánh Francisco Assisi, sáng lập dòng Francisco. Thánh Francisco khi là thầy giáo được in năm giáo thánh vào ngày 17 tháng 9, 1224, trên núi Alvernia, trong rạng Alphanai, 2 năm trước khi Ngài chết. Bởi thế, bây giờ tin tức về vị linh mục được in năm dấu thánh đã thu hút người ta như 500, kể cả những người tò mò. Vì ông bà Orazio không biết đọc, nên một người bà con đã viết thư cho cha Don Salvatore Panillo, cha xứ Piccina, để xin Ngài báo tin cho hai ông bà. Khi ấy, người thân nhân này đang theo học nội trú ở Fortuna. Bà Giuseppa đang một mình ở trong bếp thì cha Don Salvatore bước vào với lá thư trên tay và muốn đọc cho bà nghe. Tim bà đập thình thịch. Bệnh dịch cúm đã cướp đi mạng sống của Pichichia khi được 25 tuổi. Không biết có điều gì khủng khiếp sẽ xảy ra cho gia đình nữa hay không. Bà nghĩ đến đứa con, Perugina, cô thợ may, đã lấy chồng và sống ở Piccina, Brazia, bây giờ là Sir Pierre ở Roma. Michael đang làm việc ở Hoa Kỳ, và Francis bây giờ là cha Pio ở San Giovanni Rotondo. Khi nghe cha Don Salvatore đọc, bà đã khóc. Ngài nói:
Bà đừng khóc. Đó là vì sự thánh thiện của cha.
Nước mắt bà đã ngừng chảy và bà tư lự một hồi lâu. Bà quay sang nói với ông Orazio:
Bây giờ mình đâu được gọi là Francis nữa, phải gọi là cha Pio.
Anh Michael đang làm việc ở Cushing, Nụ Ước, khi nghe tin đã thốt lên:
Trời đất ơi, Francis tốt lành là chừng nào mà phải chịu đau khổ như vậy?
Anh đã đáp chiếc tàu sớm nhất để về Ý. Tuy nhiên, Khi biết đó là năm giáo thánh, anh đã khóc vì sung sướng. Tất cả gia đình vội vã đến gặp cha Pio, và trong những ngày tiếp đó họ đã đến thăm ngài thật lâu. Mặc dù cha Pio sung sướng để gặp lại gia đình, nhưng thường thường, nhất là sau khi được in năm giáo thánh, ngài tự hỏi không biết ai an ủi ai. Ngay sau khi sự kiện ấy xảy ra, tin tức lan ra nhanh chóng bất kể cha bề trên, tỉnh dòng, có muốn trì hoãn công bố hay không. Ngài muốn đợi đến sau khi các bác sĩ khám nghiệm xong và phúc trình về tòa thánh. Các vết thương cho thấy hoàn toàn không liên hệ gì đến các nguyên tắc vật lý. 4 vết thương ở tai và chân ngài xuất huyết liên tục, từng giọt một, với máu đỏ tươi. Vết thương thứ 5 ở ngực khoảng gần tim, tiết ra máu và chất lỏng như nước. Cha Don Sabato nói với dân làng,
đó là ý Chúa, con không tin.
Một dân làng lầu bầu,
làm gì có chuyện như vậy?
Cha Don Sabato nhìn ông, nói,
như vậy ông không tin là Thánh Francisco cũng được in năm dấu thánh?
Dĩ nhiên là con tin, nhưng trường hợp này thì khác.
Khác cái gì?
Thánh Francisco đã sống từ lâu khi những điều lạ lùng ấy đã xảy ra. Chờ, những điều ấy không còn nữa.
Cha Don Salvatore giơ hai tay lên trời.
Được, nếu vậy tôi khuyên ông đến San Giovanni Rotondo để chính mắt ông nhìn thấy.
Người nông dân này đã đến, và cả một nửa làng Ficicina cũng đến. Mặc dù cha Pio cố giấu vết thương khi ngài cử hành thánh lễ, nhưng dân chúng vẫn sầm sì về đôi tay rỉ máu của ngài. Chẳng bao lâu, tất cả những ngôi làng tại San Giovanni Rotondo đều biết, và lan ra đến Foggia. Từ đó, tin tức lan tràn trên toàn nước Ý và ra đến thế giới bên ngoài. Một số linh mục bắt đầu tấn công cha Pio và năm dấu thánh của ngài qua những bài giảng và bài báo. Một số khác bảo vệ ngài và phản công trên báo. San Giovanni Rotondo trở nên là một nơi bùng nổ tôn giáo về đức tin, đức cậy, sự cả tín, sự hoài nghi và sùng kính, và huyền thoại về cha Pio bắt đầu.